Xin chào.
Bạn đang nghe podcast Dần Lớn được thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ đã sinh em bé đầu lòng vào cuối tháng 10 năm 2022. Podcast Dần Lớn ghi lại hành trình mang thai em bé Mia và giờ tiếp tục ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn bên nhau của em bé và của chính Sam trong vai trò là mẹ. Podcast sẽ lên sóng vào thứ bảy hàng tuần trên kênh Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Xin chào các bạn. Vậy là podcast Dần Lớn đã bước sang một giai đoạn mới, đó là giai đoạn chăm sóc và nuôi con. Mình đang thu số podcast này rất là tranh thủ ở ngoài hành lang vào buổi tối khi mà em bé của mình đã ngủ rồi. Và mình muốn ghi lại thật là nhanh những gì đã diễn ra trong 7 ngày vừa qua. Tất nhiên để thông báo với các bạn rằng mình đã sinh em bé gái đầu lòng của mình vào ngày 22 tháng 10 năm 2022. Cân nặng của em bé là 3,4 cân và em bé rất khỏe mạnh, đáng yêu. Trong số podcast ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật nhanh về cuộc sinh của mình và những chuyện đã diễn ra trong một tuần đầu sau sinh, những điều rất mới mẻ mà mình đã cùng học với em bé trong 7 ngày vừa qua. Chúng ta cùng bắt đầu podcast của ngày hôm nay thôi. Trong phần mẹ dần lớn của ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ về cuộc sinh của mình. Đây là một cuộc sinh không hẳn 100% như mình mong đợi. Thế nhưng đó là một cuộc sinh diễn ra rất may mắn, cũng đã có những cái sự thuận lợi hỗ trợ từ bệnh viện cũng như là người thân trong nhà. Và bọn mình đã mẹ tròn con vuông. Mình thì đã sinh thường và không dùng thuốc giảm đau. Câu chuyện đi sinh sẽ được viết và kể kỹ càng ở blog oanhduongsam.com vì đến bây giờ mình không còn nhiều thời gian để thu và dựng podcast nữa. Nhưng mà mình cũng vẫn muốn kể nhanh ở đây. Mình bắt đầu bong nút nhầy từ 12 giờ trưa ngày thứ 6 sau khi đi khám bác sĩ về. Bác sĩ thì bảo là ok, sang tuần sau nếu mà chưa sinh thì chúng ta sẽ siêu âm xem như thế nào. Thế nhưng mà ngay trưa ngày hôm đấy thì mình đã bắt đầu bong nút nhầy và xuất hiện các cơn gò giả rồi. Đến chiều thì mình vẫn đi bộ để thư giãn cũng như là quên đi cái cơn tức ở phần tử cung do các cơn gò giả tạo ra. Mình tiếp tục có máu báo cho đến tận sáng thứ bảy và lúc này thì các cơn gò thật cũng đã xuất hiện cách đều nhau 10 phút một, độ dài là khoảng 25 đến 30 giây một cơn gò. Dần dần thì nó cũng trở nên sát nhau hơn. Đây là chính là giai đoạn early labor, là giai đoạn chuyển dạ tiềm tàng. Đến chiều ngày thứ bảy thì khoảng 3 giờ chiều mình thấy các cơn gò đã đến cái giới hạn mà bác sĩ và bệnh viện khuyên các bệnh nhân, các bà bầu nên đi bệnh viện. Đó là theo quy tắc 5-1-1, tức là cứ 5 phút thì có một cơn gò kéo dài 1 phút và chuyện này kéo dài trong suốt 1 tiếng đồng hồ thì mẹ bầu nên đi bệnh viện. Và đến khoảng 4 giờ thì mình bắt đầu thấy các cơn gò của mình nhanh hơn, khoảng 3 phút một và có độ dài từ 60 đến 80 giây. Lúc này thì mình mới thấy là mình nên đi bệnh viện vì trước đó khi mà mình đạt được quy tắc 5-1-1 rồi ấy, thì mình thấy các cơn gò khá là nhẹ. Gia đình mình đến bệnh viện vào lúc 5 giờ và bác sĩ kiểm tra thấy mình đã mở 3 cm và mình vẫn được nhập viện thay vì phải đợi đến 4 cm như nhiều người vẫn nói. Và từ 5 giờ đến 8 giờ tối là 3 tiếng đồng hồ thì mình đã mở thêm được lên đến 8 cm. Mình thì không dùng giảm đau mà chỉ dùng cách thức thở trong yoga để vượt qua các cơn gò thôi. Kết hợp với việc là mình đi lại trong phòng này, lắc lư hông này, rồi mình ngồi ở bóng gym và mình ngồi ở ghế lắc lư, ngả người ra trước ra sau ấy để vượt qua những cái cơn gò này. Đến khoảng 9 giờ tối thì mình cũng mở lên được 9 cm nhưng mà duy trì ở mức đó và không mở thêm được nữa. Bắt đầu có những cái cơn gò mà tạo cho mình cảm giác muốn giãn đẻ. Do em bé và tử cung gò rất là mạnh cho nên bác sĩ thì muốn đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con, vì vậy đã đề nghị mình là hãy chọc ối. Đến cái lúc này ấy, khi mà chọc ối rồi thì bác sĩ cũng bảo là mình có thể chuẩn bị lên bàn đẻ tập thở và đẩy con ra ngoài. Thế nhưng mà sau suốt gần 2 tiếng mình thở đẩy không hiệu quả, dù là bằng phương pháp mà mình đã luyện tập hay là phương pháp mà y tá có hướng dẫn thêm cho mình ở bệnh viện, thì em bé cũng không có dấu hiệu chui ra và tử cung cũng không mở thêm. Đến lúc này thì bác sĩ kiểm tra mới thấy là em bé của mình có ngôi mặt, tức là mặt ngửa lên phía trên bụng, thay vì chuẩn xác thì phải là lưng quay lên phía trên bụng cơ. Thế là bác sĩ cũng đề xuất mình hãy hỗ trợ cho mình bằng việc rạch tầng sinh môn và sử dụng kẹp kéo để đẩy em bé ra bên ngoài. Mình cũng đã đồng ý để thực hiện cái thủ thuật này. Vậy là em bé của mình đã chào đời sau 6 tiếng mình nhập viện, và các bác sĩ và y tá thì đều đánh giá đây là một cuộc sinh khá là nhanh. Ngay sau khi ra đời thì em bé được tiếp xúc da kề da với mình, chỉ số sức khỏe áp ga của con ở trên mức 8 và con rất là khỏe mạnh, không gặp những cái vấn đề gì đặc biệt cả. Trong lúc mà mình và em bé được ra kề da thì y tá và bác sĩ hỗ trợ đẩy bánh nhau của mình ra ngoài và khâu sống các vết rạch cũng như các vết thương ở phía dưới. Mình mất khá là nhiều máu và cũng ảnh hưởng đến trực tràng khá là nặng. Mình bị sưng tầng sinh môn và đã ở lại viện 2 ngày vì rơi vào đúng cuối tuần thì được ra viện. Em bé thì đã được nằm trong cùng phòng với mình và nhà mình đã tiếp xúc da kề da suốt một đêm đầu tiên cũng như làm quen với nhau ở đêm thứ hai và trở về nhà bắt đầu một cuộc sống mới từ đêm thứ ba. Đó là toàn bộ câu chuyện về cuộc sinh của mình, kể lại một chút ngắn gọn để cho các bạn có thể nắm được. Chi tiết mình sẽ viết và đăng tải trên blog oanhduongsam.com. Và đến giờ thì mình vẫn chưa biết là làm thế nào em bé của mình lại có thể nằm gọn được ở trong chiếc bụng của mình trước đây. Và mình nghĩ là cuộc sinh của mình mặc dù diễn ra có những cái biến chuyển bất ngờ nhưng mà vẫn thật may mắn bởi vì mẹ con mình đã mẹ tròn con vuông. Từ cuộc sinh của mình thì mình cũng có những kinh nghiệm nhất định mà muốn chia sẻ một vài điều với các bạn, để cho dù các bạn có ở bất kỳ điều kiện sinh em bé nào thì cũng có thể tự chủ được để giúp cho cuộc sinh của chúng ta dễ dàng hơn và diễn ra tốt đẹp hơn. Có hai điều thôi. Thứ nhất là bạn hãy đến bệnh viện đúng lúc. Bạn hãy nên theo quy tắc mà mình được học ấy là 5-1-1, tức là hãy đo và khi thấy các cơn gò cách nhau 5 phút một, mỗi cơn 1 phút và cái chuyện đấy kéo dài trong suốt khoảng 1 tiếng đồng hồ thì bạn hãy nên đi bệnh viện, hoặc là hãy đi bệnh viện ngay khi có dấu hiệu vỡ ối ồ ạt cũng như chảy rất nhiều máu. Ở Việt Nam thì mình thấy không có nhiều mẹ biết đến thời điểm nào nên đến bệnh viện khi chuyển dạ cả. Việc mà chúng ta có thể kiểm soát được cái thời điểm đến bệnh viện sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại, chủ động với các cơn gò, thư giãn hơn khi trải nghiệm cái thời gian chuyển dạ tại nhà. Bạn sẽ không phải chờ đợi rất lâu mới được vào bệnh viện hay là nằm trong phòng chờ đẻ mà không thể làm gì khác được, chỉ biết cầm điện thoại mà thôi, hoặc thậm chí là đến bệnh viện rồi mà phải quay xe ra về. Thứ hai đó là hãy thở đúng để vượt qua. Mình nghĩ việc mình có thể đẻ thường không sử dụng thuốc giảm đau đa phần là do mình đã sử dụng được phương pháp thở để thả lỏng cơ thể và cảm nhận những cái cơn gò, vượt qua nó chứ không gồng mình lên khổ sở với nó. Việc thở trong lúc sinh con mặc dù mình làm chưa tốt 100% để giúp đẩy con ra ngoài nhưng cũng đã giúp mình giữ được rất là nhiều sức lực trong cuộc sinh. Mình đã áp dụng phương pháp thở yoga vào kiểm soát cơn gò ngay từ khi còn ở nhà, các cơn gò cách nhau 10 phút lận, rồi đến khi vào bệnh viện khi mà những cơn gò ở giai đoạn chuyển giao từ lúc chuyển dạ sang lúc sinh con nó kéo dài 1 phút, 1 phút rưỡi lận và cách nhau cũng chỉ khoảng 1 phút thôi, trên máy đo chỉ số cực cao luôn nhưng mà mình vẫn có thể cảm nhận cơn gò, hít thở để cùng cơ thể đưa cơ thể vượt qua những cái cơn gò đó. Và thậm chí đến khi mà mình ở trong cái lúc mà mình dặn đẻ rồi thì mình cũng nhờ có việc thở đúng mà mình không bị cái cảm giác dặn đẻ làm tác động đến việc mình muốn đẩy con ra ngoài bằng hơi thở nữa. Thế cho nên mình nghĩ việc thở đúng thì rất là tốt và mình mong là các bạn cũng có thể có được cái trải nghiệm chuyển dạ tốt khi mà các bạn thở đúng, thả lỏng cơ thể và giúp cho cơ thể có thể vượt qua được cơn gò một cách nhẹ nhàng nhất. Tổng thời gian từ lúc mình nhập viện đến khi mình sinh xong và hoàn thành toàn bộ cuộc sinh gồm đẩy bánh nhau ra này, khâu tầng sinh môn và kiểm tra hậu sản là 7 tiếng đồng hồ. Mình mong rằng những chia sẻ của mình sẽ giúp các mẹ có cuộc sinh trọn vẹn hơn, cho dù bạn sinh con ở nước nào, sinh tại nhà hay tại bệnh viện, sinh ở bệnh viện công hay bệnh viện tư, Chúc bạn và em bé của bạn khỏe mạnh hoặc sẽ mẹ tròn con vuông nhé. Trong phần con dần lớn của ngày hôm nay thì mình chỉ muốn liệt kê nhanh về bài học mà mình đã được trải qua trong 7 ngày đầu tiên ở bên con gái. Cùng với sự đồng hành của bố và bà nội của em bé, cả nhà đã học lớn lên cùng với nhau. Đêm đầu tiên, chúng mình đã học về skin to skin. Và mình thấy đây thực sự là một cảm giác rất là tuyệt vời sau khi mà chúng ta đã trải qua một cuộc sinh, vì chúng ta có thêm nhiều sức mạnh hơn để thức qua đêm thâu và có nhiều tinh thần phấn chấn để tận hưởng tình yêu dạt dào với em bé nhỏ bé của mình. Ở đêm thứ hai thì những tiếng ọ ẹ sẽ bắt đầu đồng hành với chúng ta suốt mãi về sau. Ở đêm thứ hai thì dù em bé ngủ khá là dài và liền mạch, nhưng mà những tiếng o ẹ của con quả thực là tiếng chuông báo thức mang kết nối mãnh liệt cực kỳ luôn ý. Chỉ khẽ thôi cũng khiến bố mẹ bật dậy như chẳng hề ngủ luôn. Còn đến đêm thứ ba thì mình đã gặp phải vấn đề là con bị đầy hơi và trướng bụng. Bởi vì mình với con vẫn còn đang học về khớp ngậm ấy, cho nên khi mà khớp ngậm không đúng thì con cũng bị đầy hơi trướng bụng nhiều hơn. Và ở cái đêm này thì con cực kỳ khó ngủ, có những cái động tác chân co gối về phía bụng cũng như là duỗi chân giơ cao lên thể hiện là con bị đầy bụng. Và mình thì đã kiểu giữa đêm phải tìm cách nhắn tin cho bạn bè rồi cho các bác sĩ ở trên app thăm khám ở Việt Nam để có thể tìm hiểu đây là vấn đề gì, và chỉ mong đêm qua nhanh để sáng ra có thể có những cái biện pháp tốt hơn giúp cho con. Đêm thứ tư thì mình đã cực kỳ bất ngờ khi phát hiện ra con của mình bị bú gộp. Các cuộc chuyện trò với rất nhiều mẹ bỉm sữa khác thì đã làm mình tin rằng đa phần các em bé ra đời sẽ có chu kỳ ngủ thức với thời lượng tương đối ổn định. Nhưng mà bởi vì mình vẫn còn chưa ổn định về lượng sữa, cho nên là em bé của mình đã thực hiện việc bú gộp để giúp mình kích sữa. Biểu hiện là con có một đêm đòi bú liên tục, cứ khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi con lại đòi bú một lần. Và chuyện bú gộp này chắc chắn mình sẽ phải đưa lên trên blog của mình để viết kỹ hơn. Đêm thứ 5 thì con mình đã có một trận khóc dài gần 2 tiếng đồng hồ. Và kết luận sau khi mà kiểm tra tất cả những cái vấn đề có thể làm con khóc đó là con khóc chỉ vì con muốn khóc thôi. Rất may là đến khi em bé mệt, cả nhà 3 người tham chiến luân phiên xong thì em bé cũng lăn ra ngủ. Đến đêm thứ 6 thì mình đã học được cách bú nằm ở bên con. Đến thời điểm này khi mà đầu ti của mình bị đau do sai khớp ngậm này thì bú nằm cũng là giải pháp khá là tốt. Hai mẹ con đã cùng tập bú nằm và bú xong thì ngả người ra ngủ luôn mà chẳng cần cuốn, chẳng cần chặn, chẳng cần nằm cũi và không phải cách xa nhau. Và mình tận hưởng cái giấc ngủ đấy cực kỳ luôn vì cảm thấy rất an tâm. Cuối cùng là đêm thứ 7 thì thật ra mình đang thu âm số podcast này trước giờ mà mình đi ngủ đêm thứ 7. Và đến nay thì em bé của mình đã tròn 1 tuần tuổi rồi. Em bé thì có rất là nhiều biến chuyển và con cũng đã nỗ lực rất nhiều cùng với cả nhà để dần lớn lên trong suốt cả 7 ngày vừa qua. Hôm nay thì các cữ bú của con cũng đã êm ả hơn, thuận lợi hơn. Con đã rụng rốn rồi và đã có lần tắm nước đầu đời. Con thì vẫn ngốc nghếch ngơ ngác ấy, bởi vì là thế giới quá mới lạ với con và con cũng đang học rất nhiều những điều mới. Mắt thì lại chỉ nhìn được khoảng 25cm nữa chứ. Thế nhưng mà con đáng yêu vô cùng luôn. Mình xin được chia sẻ niềm vui này với tất cả các bạn đang lắng nghe số podcast này của mình. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt thời gian mang thai vừa qua, hoặc là dù chỉ mới nghe số podcast này thôi. Số podcast của mình hôm nay thì đến đây thôi. Mình sẽ cố gắng dành thời gian để viết chi tiết hơn và đăng các bài viết cụ thể lên trên blog của mình về những điều mình sẽ chia sẻ. Bạn có thể truy cập vào blog anhdungsam.com để đọc các bài viết chi tiết nhé. Việc viết ra với mình thì còn có thể tranh thủ được hơn là việc thu âm và dựng, cho nên có thể trong thời gian tới việc lên podcast sẽ bị gián đoạn. Mình mong là mình vẫn có thể gặp lại các bạn sớm. Nếu mà bạn cũng đang có một em bé nhỏ xinh mới ra đời thì chúc mừng bạn nhé. Và các bạn hãy cùng nhau bên nhau thật là hạnh phúc như những gì mà mình cũng đang trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành trong thời gian tiếp theo. Bye bye!